Bảy La Mã, cất chùa lớn. A. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cù Sư La, tại nước Câu Thiểm Di. Khi ấy, vua Ưu Điền nói cùng tôn giả Xiển Đà, là bạn tri thức thân hữu, rằng: Tôi muốn làm cho ngài một cái nhà. Ngài muốn cái nhà đó đẹp như thế nào cũng được. Địa điểm nào tốt có thể xây cất phòng xá, cũng tùy ý ngài chọn. Tôn giả trả lời: Tốt đẹp thay. Lúc bấy giờ, gần thành Câu Thiểm Di, có cây thần là Ni Câu Luật. Nhiều người qua lại, cũng như voi ngựa xe cộ thường nghỉ mát dưới gốc cây đó. Tôn giả Xiển Đà đến chặt cây kia để cất nhà lớn. Các cư sĩ thấy vậy đều chê trách. Sa Môn Thích Tử không có tàm quý, đoạn mạng chúng sinh. Bên ngoài tự xưng rằng ta biết chánh pháp. Như vậy làm gì có chánh pháp? Cây đại thọ tốt đẹp như vậy, nhiều người tới lui, voi ngựa, xe cộ thường nghỉ mát dưới gốc cây đó, mà lại đến chặt để làm nhà lớn. Lúc ấy, trong số các tỳ kheo nghe được, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách Xiển Đà rằng: Cây đại thọ tốt như vậy, nhiều người tới lui, voi ngựa xe cộ thường đến nghỉ mát dưới gốc cây, sao lại đến chặt để làm nhà lớn? Các tỳ kheo quở trách rồi, đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này trình lên Đức Phật một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các tỳ kheo. Ngài biết mà vẫn cố ý hỏi Xiển Đà: Có thật ngươi đã làm sự việc như vậy chăng? Xiển Đà thưa: Kính bạch Đức Thế Tôn, sự việc đúng như vậy. Đức Thế Tôn quở trách: Việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: Kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người phạm giới này đầu tiên. Từ nay về sau, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu, để chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn thuyết giới nên thuyết như vậy. B. Giới văn. Tỳ kheo nào muốn cất chùa lớn, có thí chủ làm cho mình, cần phải mời các tỳ kheo khác đến chỉ định nơi chốn. Các tỳ kheo ấy cần chỉ định nơi chốn là nơi không có nguy hiểm, nơi không bị bích lối. Nếu tỳ kheo nơi có nguy hiểm, nơi bị bích lối, cất chùa lớn, có thí chủ làm cho mình, không mời các tỳ kheo đến để chỉ định nơi chốn, tăng già bà thi sa. C. Thích Từ. Tỳ kheo nghĩa như trên. Lớn, dùng nhiều tiền của và vật liệu. Có chủ, hoặc một, hai, hoặc số đông người. Làm cho mình, vì thân mình mà làm. Chỗ nguy hiểm là chỗ có hổ lang, sư tử, các thú dữ, cho đến loài kiến. Nếu tỳ kheo không bị các loài trùng kiến hay các loài thú gây não hại, thì nên dọn khu đất cho bằng phẳng. Hoặc có gốc cây, đá, gai gốc thì hãy sai người đào bỏ. Hoặc có hang, hầm, mương, rãnh, ao, ngòi thì hãy cho người lấp đi. Hoặc sợ nước ngập, hãy làm đê để chắn. Hoặc chỗ đất có người nói là của họ thì nên cùng xử đoán, chớ để người khác tranh cãi. Đó gọi là chỗ không bị nguy hiểm. Chỗ bị bích lối nghĩa là nơi không đủ cho chiếc xe chở cỏ quay đầu để tới lui, như vậy gọi là chỗ bị bích lối. T. Tỳ kheo này xem coi, nơi không có nguy hiểm, không bị bít lối rồi, đến trong tăng cởi bỏ dép, trống vai bên hữu, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo tên là, muốn cất chùa lớn, có thí chủ làm cho mình, nay đến trước tăng, xin chỉ định cho chỗ không nguy hiểm, không bị bít lối. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. Lúc bấy giờ, chúng tăng nên quan sát tỳ kheo này có thể tin cậy được không? Có trí tuệ không? Nếu có thể tin cậy, có trí tuệ, thì nên tác yết ma cho phép cất. Nếu không thể tin cậy, không có trí tuệ, thì nên cử một số tỳ kheo hoặc sai tỳ kheo có trí tuệ, đáng tin cậy, đến nơi đó để xem xét. Nếu nơi đó có nguy hiểm, bị bít lối thì không nên cho. Nếu không có nguy hiểm mà bị bít lối thì cũng không nên cho. Nơi có nguy hiểm mà không bị bít lối cũng không cho. Chỗ không nguy hiểm, không bị bít lối mới cho. Nơi chốn đã ổn định như vậy rồi, trong chúng sai một người có khả năng như đã nói, tác yết ma, nên tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, muốn cất chùa lớn, có thí chủ làm cho mình. Nay đến trước tăng xin chỉ định nơi không nguy hiểm, không bị bít lối. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận chỉ định cho tỳ kheo tên là, chỗ không nguy hiểm, không bị bít lối. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo tên là, muốn cất chùa lớn, có thí chủ làm cho mình. Nay đến tăng xin chỉ định chỗ không nguy hiểm, không bị bít lối. Nay tăng trao cho tỳ kheo tên là, yết ma chỉ định chỗ không nguy hiểm, không bị bít lối. Chư đại đức nào chấp thuận, tăng trao cho tỳ kheo tên là, yết ma chỉ định chỗ không nguy hiểm, không bị bít lối thì im lặng. Ai không đồng ý xin nói. Tăng đã thuận cho tỳ kheo tên là, yết ma chỉ định chỗ không nguy hiểm, không bị bít lối rồi, nên im lặng. Việc ấy ghi nhận như vậy. D. Phạm tướng. Vị tỳ kheo cất phòng nên biết, từ khi khởi công đặt đá, đắp đất hay vắt bùn, cho đến khi trét bùn sau cùng, hoàn thành toàn bộ mà không được tăng chỉ định nơi chốn, nơi nguy hiểm, bị bít lối, phạm một tăng già bà thi sa, hai đột kiết la. Tăng không chỉ định nơi chốn, chỗ có nguy hiểm nhưng không bị bít lối, phạm một tăng già bà thi sa, một đột kiết la. Tăng không chỉ nơi chốn, mà cất nơi không nguy hiểm, nhưng bị bít lối, phạm một tăng già bà thi sa, một đột kiết la. Tăng đã chỉ định nơi chốn, mà cất nơi có nguy hiểm, bị bít lối, phạm hai đột kiết la. Tăng đã chỉ định nơi chốn, mà cất nơi có nguy hiểm, nhưng không bị bít lối, phạm một đột kiết la. Tăng đã chỉ định nơi chốn, mà cất nơi không nguy hiểm, nhưng bị bít lối, phạm một đột kiết la. Tăng không chỉ định nơi chốn, nhưng cất nơi không nguy hiểm, không bị bít lối, phạm một tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo, tăng không chỉ định nơi chốn, nơi có nguy hiểm, bị bít lối, cất phòng lớn, có thí chủ cất cho mình, cất xong, phạm một tăng già bà thi sa, hai đột kiết la, cất không thành, phạm một thâu lan giá, hai đột kiết la. Nếu sai bảo người cất, thì phạm một tăng già bà thi sa, hai đột kiết la, không thành phạm một thâu lan giá, hai đột kiết la. Vì người khác khởi công xây cất nhà mà hoàn thành thì phạm một thâu lan giá, hai đột kiết la, cất mà không thành phạm ba đột kiết la. Tăng không chỉ định nơi chốn, có ý tưởng không chỉ định nơi chốn. Phạm Tăng già Bà Thi Sa, Tăng không chỉ định nơi chốn, sinh nghi Phạm Thâu Lan Giá. Tăng không chỉ định nơi chốn, có ý tưởng là chỉ định nơi chốn, Phạm Thâu Lan Giá. Tăng đã chỉ định nơi chốn, tưởng không chỉ định nơi chốn, Phạm Thâu Lan Giá. Tăng đã chỉ định nơi chốn, sinh nghi Phạm Thâu Lan Giá. Có nguy hiểm, tưởng có nguy hiểm, bị bích lối, tưởng có bị bích lối, đều cũng dùng năm câu như vậy. Tỳ Kheo Ni Thâu Lan Giá, Thức Xoa Ma Na Sa Di Sa Di Ni Phạm Đột Kiết La, đó gọi là phạm. Sự không phạm, Tăng chỉ định nơi chốn, cất nơi không nguy hiểm, không bị bích lối, vì Tăng, vì Phật đồ, giảng đường, am bằng tranh, am bằng lá, cái thất nhỏ đủ dung thân, vì nhiều người xây cất thất thì không phạm. Người không phạm, người phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng loạn tâm, thống não bức bách. Tám La Mã Vô Căn Bán. A. Duyên Khởi. Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật, tại thành La Duyệt Kỳ. Bấy giờ, có tôn giả Đạp Bà Ma La Tử, Đắc A La Hán, đang thiền tọa tư duy tại chỗ thanh vắng. Tâm tự nghĩ rằng, thân này không bền chắc, này ta nên dùng phương tiện nào để tìm cầu sự bền chắc? Tôn giả lại nghĩ, này ta nên tận lực cúng dường bằng cách phân phối ngọa cụ trong tăng và theo thứ lớp mời đi thọ thực chăng? Khi ấy, vào buổi xế chiều, Đạp Bà Ma La Tử rời khỏi chỗ thiền tịnh, sửa lại y phục, đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, bạch Đức Thế Tôn. Vừa rồi khi đang thiền tọa tư duy tại chỗ thanh vắng, còn tự nghĩ rằng, thân này không bền chắc, này ta nên dùng phương tiện nào để tìm cầu sự bền chắc? Ta có nên tận lực cúng dường bằng cách phân phối ngọa cụ trong tăng và theo thứ lớp mời đi thọ thực chăng? Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nên sai Đạp Bà Ma La Tử làm người phân phối ngọa cụ cho tăng và theo thứ tự mời tăng đi thọ thực. Bạch Nhị Yết Ma, trong chúng nên sai người có khả năng như đã nói, tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận sai Đạp Bà Ma La Tử phân phối ngọa cụ cho tăng và theo thứ tự mời đi thọ thực. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nay tăng sai Đạp Bà Ma La Tử phân phối ngọa cụ cho tăng và theo thứ tự mời đi thọ thực. Các trưởng lão nào chấp thuận tăng sai Đạp Bà Ma La Tử phân phối ngọa cụ cho tăng và theo thứ tự mời đi thọ thực thì im lặng. Ai không đồng ý xin nói. Tăng đã chấp thuận sai Đạp Bà Ma La Tử phân phối ngọa cụ cho tăng và theo thứ tự mời tăng đi phó trai rồi nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Lúc ấy, Đạp Bà Ma La Tử liền vì tăng phân phối ngọa cụ. Những vị cùng ý hướng thì thành cộng đồng. A Luyện Nhã cộng đồng với A Luyện Nhã, Khất Thực cộng đồng với Khất Thực, Nạp Y cộng đồng với Nạp Y, Không Làm Pháp Dư Thực cộng đồng với Không Làm Pháp Dư Thực, Nhất Tọa Thực cộng đồng với Nhất Tọa Thực, Ăn Một Vắt cộng đồng với Ăn Một Vắt, Ngồi Nơi Gò Mã cộng đồng với Ngồi Nơi Gò Mã, Ngồi Nơi Chỗ Trống cộng đồng với Ngồi Nơi Chỗ Trống, Ngồi Dưới Bóng Cây cộng đồng với Ngồi Dưới Bóng Cây, Thường Ngồi cộng đồng với Thường Ngồi, Tùy tọa cộng đồng với tùy tọa, ba y cộng đồng với ba y, bối nặc cộng đồng với bối nặc, đa văn cộng đồng với đa văn, pháp sư cộng đồng với pháp sư, trì luật cộng đồng với trì luật, tọa thiền cộng đồng với tọa thiền. Bấy giờ, nơi La Duyệt Kỳ có tỳ kheo khách đến, Đạp Bà Ma La Tử liền theo thứ tự thích hợp phân phối ngọa cụ. Khi ấy có một trưởng lão tỳ kheo sẩm chiều lên núi Kỳ Xà Quật. Tôn giả Đạp Bà Ma La Tử từ nơi Tây phát ra ánh sáng để phân phối ngọa cụ. Tôn giả nói: đây là phòng, đây là giường dây, đây là giường gỗ, đây là nệm lớn, nệm nhỏ, đây là gối nằm, đây là đồ trải đất, đây là ống nhổ, đây là đồ đựng nước tiểu, đây là nơi đại tiện, đây là tịnh địa, đây là bất tịnh địa. Đức Thế Tôn khen ngợi rằng, trong hàng đệ tử của ta, người phân phối ngọa cụ cho Tăng Đạp Bà Ma La Tử là đệ nhất. Khi ấy, có tỳ kheo từ địa đến thành La Duyệt. Đạp Bà Ma La Tử phân phối ngọa cụ cho tỳ kheo khách, tùy theo thứ bậc thích hợp, kể từ hàng thượng tọa. Tỳ kheo từ địa kia là bậc hạ tọa ở trong chúng, nên nhận được phòng xấu, ngọa cụ xấu. Từ địa bèn nổi sân nhuế, nói: Đạp Bà Ma La Tử thiên vị, ưa thích người nào thì phân phối phòng tốt, ngọa cụ tốt, người nào không ưa thích thì trao phòng xấu, ngọa cụ xấu. Tại sao chúng Tăng lại sai người có sự thiên vị như vậy mà phân phối ngọa cụ của Tăng? Sáng hôm sau, Đạp Bà Ma La Tử mời chư Tăng theo thứ tự đi phó trai. Khi ấy, trong thành La Duyệt, có một đàn Việt thường mỗi năm lại thiết một bữa cơm ngon để cúng dường Tăng. Từ địa tỳ kheo hôm ấy đến phiên được mời đến đó. Nhà đàn Việt kia nghe từ địa tỳ kheo sẽ đến thọ thực theo thứ tự, họ bèn trải phu cụ tể sống ngoài ngõ để đón. Tọa cụ và thức ăn cũng tồi tệ dùng để thiết đãi. Tỳ kheo từ địa nhận được thức ăn xấu như vậy lại càng sân nhuế, nói: Đạp Bà Ma La Tử thiên vị, ưa thích người nào thì phân phối phòng tốt, ngọa cụ tốt, người nào không ưa thích thì trao phòng xấu, ngọa cụ xấu. Ông không ưa chúng tôi nên trao cho tôi phòng xấu, ngọa cụ xấu. Sáng hôm nay vì không thích chúng tôi nên lại mời chúng tôi đến thọ thức ăn tồi. Tại sao chúng Tăng lại sai tỳ kheo có thiên vị như vậy làm người vì Tăng phân phối ngọa cụ và mời Tăng đi phó trai? Bấy giờ, trong thành La Duyệt có một tỳ kheo ni tên là Từ, em gái của tỳ kheo Từ Địa. Nghe tỳ kheo Từ Địa đến thành La Duyệt, cô liền đến chỗ tỳ kheo thăm hỏi: Thầy đi đường xa có mệt nhọc không? Có vất vả lắm không? Với những lời thăm hỏi tốt đẹp như vậy mà tỳ kheo Từ Địa làm thinh không trả lời, cô tỳ kheo ni hỏi: Thưa đại đức, em có lỗi gì mà đại đức không đáp? Tỳ kheo Từ Địa nói: Cần gì nói chuyện với cô? Tôi đang bị Đạp Bà Ma La Tử quấy nhiễu mà cô không thể trợ giúp tôi. Cô tỳ kheo ni hỏi: Muốn em làm những phương tiện gì để khiến Đạp Bà Ma La Tử không quấy nhiễu đại đức? Tỳ kheo Từ Địa nói: Cô chờ khi nào Phật và Tăng tỳ kheo hợp, đến giữa chúng nói như vậy: Thưa chư đại đức, thật là điều không thiện, không thích hợp, không tốt đẹp, không tùy thuận, điều không nên, không hợp thời. Tôi vốn nương vào nơi không có sự sợ sệt, sự ưu não. Tại sao ngày nay lại sinh sợ sệt ưu não? Tại sao trong nước lại sinh ra lửa? Đạp Bà Ma La Tử này đã phạm đến tôi. Chúng Tăng liền hòa hợp làm pháp diệt tẩn. Như vậy, y không còn đến quấy nhiễu anh nữa. Cô tỳ kheo ni nói, điều này có khó gì, em có thể làm được. Rồi thì tỳ kheo ni từ đến giữa tăng, được nói như trên. Lúc ấy, Đạp Bà Ma La Tử ngồi cách Đức Phật không xa. Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi, ông có nghe những gì tỳ kheo ni này nói hay chăng? Tôn giả thưa, bạch Thế Tôn, con có nghe. Thế Tôn biết điều đó. Đức Thế Tôn bảo, ông không thể trả lời như vậy. Thật thì nói là thật, không thật thì nói không thật. Đạp Bà Ma La Tử nghe Đức Thế Tôn dạy như vậy rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai bên hữu, quỳ gối phải xuống đất, chắp tay bạch Phật. Con từ khi sinh đến nay chưa từng nhớ trong mộng hành bất tịnh, huống là đối với lúc tỉnh mà hành bất tịnh. Đức Thế Tôn bảo, lành thay, lành thay. Đạp Bà Ma La Tử, ông nên nói như vậy. Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, các ông nên kiểm vấn tỳ kheo từ địa này, chớ để có sự vu khống bằng tội phi phạm hạnh không căn cứ cho tỳ kheo Đạp Bà Ma La Tử là người thanh tịnh này. Nếu vu khống bằng tội phi phạm hạnh không căn cứ thì mắc trọng tội. Các tỳ kheo thưa rằng, thật vậy, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo vâng lời Phật dạy, tìm đến chỗ tỳ kheo từ địa để kiểm vấn gốc ngọn. Việc này thế nào? Có thật vậy không? Chớ vu khống bằng tội phi phạm hạnh không căn cứ. Tỳ kheo Đạp Bà Ma La Tử này là người thanh tịnh. Nếu vu khống bằng tội phi phạm hạnh không căn cứ thì mắc trọng tội. Khi tỳ kheo từ địa bị các tỳ kheo cật vấn, báo cáo rằng, tôi biết Đạp Bà Ma La Tử là người phạm hạnh thanh tịnh, không có việc làm như vậy. Nhưng tôi đến thành La Duyệt, ông ấy vì tăng phân phòng xá, ngọa cụ, đã trao cho chúng tôi phòng xấu, ngọa cụ xấu. Tôi liền sinh tâm bất nhẫn, nói, Đạp Bà Ma La Tử có thiên vị, thích ai thì phân cho phòng tốt, ngọa cụ tốt, không thích ai thì phân cho phòng xấu, ngọa cụ xấu. Do không thích tôi nên chia cho tôi phòng xấu, ngọa cụ xấu, rồi theo thứ tự mời thọ thực thì lại mời tôi đến chỗ có thức ăn dở. Do vậy tôi càng thêm oán hận bội phần, nói rằng, tại sao tăng lại giao cho người có thiên vị như vậy phân chia phòng, ngọa cụ và phân chia thứ tự mời đi thọ thực, nhưng Đạp Bà Ma La Tử này lại là người phạm hạnh thanh tịnh, không có việc làm như vậy. Trong các tỳ kheo nghe, có vị thiểu dục tri túc, hành hạnh đồ đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ kheo từ địa. Tại sao ông vu khống Đạp Bà Ma La Tử là người phạm hạnh bằng tội phi phạm hạnh không căn cứ? Rồi các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật và ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tỳ kheo, dùng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo từ địa. Việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tại sao vu khống người phạm hạnh bằng tội phi phạm hạnh không căn cứ? Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có hai hạng người nhất định vào địa ngục, hoặc chẳng phải phạm hạnh mà tự xưng là phạm hạnh, hoặc vu khống người chơn phạm hạnh bằng tội phi phạm hạnh không căn cứ. Hai hạng người này một mạch vào thẳng địa ngục. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo từ địa, rồi bảo các tỳ kheo, tỳ kheo từ địa này là kẻ ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người phạm giới này đầu tiên. Từ nay về sau, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu để chánh pháp tồn tại lâu dài, muốn thuyết giới nên thuyết như vậy. B. Giới văn. Tỳ kheo nào vì thù hận ấp ủ đối với tỳ kheo không phải Ba La Di mà vu khống bằng pháp Ba La Di không căn cứ, muốn hủy hoại đời sống thanh tịnh của vị ấy. Về sau, dù bị cật vấn hay không bị cật vấn, sự tình ấy được biết là không căn cứ. Tỳ kheo này nói rằng, tôi vì thù hận nên nói như vậy. Tỳ kheo nói như vậy, tăng già bà Thi Sa. C. Thích nghĩa. Tỳ kheo, nghĩa như trên. Thù hận, có 10 ác pháp làm nhân duyên cho nên sân. Trong 10 pháp, mỗi một pháp đều làm phát sinh sân. Căn cứ, có 3 căn. Căn cứ do thấy, căn cứ do nghe, căn cứ do nghi. Căn cứ do thấy, thật thấy phạm phạm hạnh, thấy trộm 5 tiền hay hơn 5 tiền, thấy đoạn mạng người. Nếu người khác thấy mà mình nghe từ họ thì gọi là căn cứ do thấy. Căn cứ do nghe, nếu nghe nói phạm phạm hạnh, nghe tiếng trộm 5 tiền hay hơn 5 tiền, nghe tiếng đoạn mạng người, nghe tiếng tự khen ngợi đắc pháp thượng nhân. Nếu người kia nói rằng nghe từ người khác thì gọi là căn cứ do nghe. Căn cứ do nghi, có 2 loại sinh ra nghi. Từ thấy sinh ra nghi, từ nghe sinh ra nghi. Từ thấy sinh nghi, như thấy cùng người nữ vào trong rừng, hay từ rừng đi ra, không có y, lõa hình, nam căn không trong sạch, thân bị nhớp, tay cầm dao có dính máu, cùng ác tri thức làm bạn, đó gọi là từ thấy sinh ra nghi. Từ nghe sinh nghi, hoặc trong chỗ tối nghe tiếng giường kêu, hoặc nghe tiếng nệm cỏ chuyển động, hoặc nghe tiếng thân động, hoặc nghe tiếng thì thầm nói khẽ, hoặc nghe tiếng giao hội, hoặc nghe nói tôi phạm phạm hạnh, nghe tiếng nói trộm 5 tiền hay hơn 5 tiền, nghe tiếng nói tôi giết người, hoặc nghe nói tôi được pháp thượng nhân, đó gọi là từ nghe sinh nghi. Trừ 3 căn này ra, nếu dùng pháp khác để vu khống thì gọi là không căn cứ. D. Phạm tướng. Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không thấy phạm Ba La Di, không nghe phạm Ba La Di, không nghi phạm Ba La Di, mà lại nói, tôi thấy, nghe, nghi người kia phạm Ba La Di, bằng pháp vô căn để hủy báng tăng già bà Thi Sa. Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không thấy phạm Ba La Di, không nghe phạm Ba La Di, không nghi phạm Ba La Di, lại sinh ý tưởng thấy, nghe, nghi, sau đó quên mất ý tưởng này, nói, tôi thấy, nghe, nghi người kia phạm Ba La Di, bằng pháp vô căn để vu khống tăng già bà Thi Sa. Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không thấy, nghe, nghi người kia phạm Ba La Di, đối với người kia có nghi, sau đó lại nói, tôi trong đây không nghi, nhưng lại nói, tôi thấy, nghe, nghi, bằng pháp không căn cứ mà vu khống, tăng già bà Thi Sa. Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không thấy, nghe, nghi người kia phạm Ba La Di, mà đối với người kia sinh nghi, sau đó lại quên mất nghi, bèn nói, tôi thấy, nghe, nghi, bằng pháp không căn cứ mà vu khống, tăng già bà Thi Sa. Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không thấy, nghe, nghi người kia phạm Ba La Di, mà trong đây không nghi, nhưng lại nói, tôi trong đây có nghi là tội phạm Ba La Di được thấy, được nghe, được nghi, bằng pháp không căn cứ mà vu khống, tăng già bà thi sa. Nếu người kia không thanh tịnh nhưng không thấy, nghe, nghi người kia phạm ba la di, trong đây không nghi, sau đó quên là đã không nghi, nhưng lại nói, tôi thấy, nghe, nghi người kia phạm ba la di, bằng pháp không căn cứ mà vu khống, tăng già bà thi sa. Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không thấy người kia phạm ba la di mà nói, tôi nghe và nghi người kia phạm ba la di, bằng pháp không căn cứ mà vu khống, tăng già bà thi sa. Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không thấy người kia phạm ba la di, mà trong đó tưởng là thấy, sau đó quên ý tưởng này, lại nói, tôi nghe và nghi người kia phạm ba la di, bằng pháp không căn cứ mà vu khống, tăng già bà thi sa. Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không thấy người kia phạm ba la di, trong đây có nghi, lại nói, trong đây không có nghi, tôi nghe và nghi người kia phạm ba la di, bằng pháp không căn cứ mà vu khống, tăng già bà thi sa. Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không thấy người kia phạm ba la di, trong đây có nghi, sao quên, lại nói, tôi nghe và nghi người kia phạm ba la di, bằng pháp không căn cứ mà vu khống, tăng già bà thi sa. Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không thấy người kia phạm ba la di, trong đây không nghi, lại nói, tôi có nghi, tôi nghe và nghi người kia phạm ba la di, bằng pháp không căn cứ mà vu khống, tăng già bà thi sa. Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không thấy người kia phạm ba la di, trong đây không nghi, sau đó quên điều không nghi, lại nói, tôi nghe, nghi người kia phạm ba la di, bằng pháp không căn cứ mà vu khống, tăng già bà thi sa. Nghe, nghi cũng như vậy. Nếu tỳ kheo bằng bốn sự không căn cứ để vu khống tỳ kheo, nói rõ ràng, phạm tăng già bà thi sa, không rõ ràng phạm thù lan giá. Nếu dùng dấu tay, thư, sai sứ, hoặc làm dấu hiệu mà được nhận thức rõ ràng, phạm tăng già bà thi sa, không rõ ràng phạm thù lan giá. Trừ bốn ba la di, dùng các pháp phi tỳ kheo khác để vu khống, nói, ông phạm biên tội, phạm tỳ kheo ni, với tâm giặc thọ giới, phá nội ngoại đạo, huỳnh môn, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá tăng, ác tâm làm thân Phật xuất huyết, phi nhân, xuất sinh, hai căn. Nói rõ ràng, phạm tăng già bà thi sa, không rõ ràng, phạm thù lan giá. Nếu dùng dấu tay, thư, sai sứ, hoặc làm dấu hiệu mà được nhận thức rõ ràng, phạm tăng già bà thi sa, không rõ ràng, phạm thù lan giá. Ngoại trừ chẳng phải pháp tỳ kheo này, lại dùng pháp không căn cứ khác để vu khống tỳ kheo theo trước mà xác định phạm. Nếu dùng tám pháp ba la di không căn cứ để vu khống tỳ kheo ni, nói rõ ràng phạm tăng già bà thi sa, không rõ ràng phạm thù lan giá. Nếu dùng dấu tay, thư, sai sứ hoặc làm dấu hiệu mà được nhận thức rõ ràng, phạm tăng già bà thi sa, không rõ ràng phạm thù lan giá. Trừ tám pháp ba la di này mà dùng các pháp phi tỳ kheo ni không căn cứ khác để hủy bán, rõ ràng tăng già bà thi sa, không rõ ràng phạm thù lan giá. Nếu dùng dấu tay, thư, sai sứ hoặc làm dấu hiệu mà được nhận thức rõ ràng, phạm tăng già bà thi sa, không rõ ràng phạm thù lan giá. Trừ pháp phi tỳ kheo ni, lại dùng pháp không căn cứ khác vu khống tỳ kheo ni, theo trước mà định phạm. Trừ tỳ kheo, tỳ kheo ni ra, nếu dùng tội không căn cứ vu khống người khác phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, Tăng già Bà Thi Sa, Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni, Phạm Đột Kiết La, đó gọi là phạm. Sự không phạm, dùng căn cứ, thấy, nghe, nghi mà nói sự thật, nói giỡn chơi, nói nhanh vội, nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc này nhằm nói việc khác thì không phạm. Người không phạm, người phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách.